Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2024 với những chuyên mục Tin Thời Sự và kế đến là chuyên mục Suy Tư Tản Mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 61. Giáo hội Ấn Độ ăn chay cầu nguyện cho cuộc tổng tuyển cử và ấn bản Kinh Thánh Công giáo tiếng Na Uy lần đầu tiên được xuất bản. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ. Với lòng tôn kính Thánh Giuse Quan Thầy, vào Chủ nhật ngày 17 tháng 3 vừa qua, Giáo xứ Lam Điền long trọng tổ chức rước kiệu mừng kính thánh nhân xung quanh làng. Tại khuôn viên nhà thờ, các hội đoàn trong giáo xứ quy tụ đông đảo để tham dự cuộc rước do cha xứ Giuse Nguyễn Khắc Trường chủ sự. Đoàn rước vừa tiến bước vừa đọc kinh cầu Thánh Giuse và hát những bài thánh ca tôn vinh Thánh Quan Thầy. Đội kèn của giáo xứ cũng tấu vang những bài ca đầy trang trọng, tỏ bày lòng yêu mến thánh cả. Kết thúc cuộc rước, cộng đoàn tiến vào nhà thờ tham dự thánh lễ Chủ nhật thứ năm mùa chay. Cũng trong tâm tình ấy, vào chiều thứ ba ngày 19 tháng 3, giáo xóm Cầu Gỗ, giáo xóm Thánh Giuse trực thuộc giáo xứ Chợ Nội long trọng rước kiệu và hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Quan Thầy. Thánh lễ mừng Quan Thầy do cha xứ Phêrô Nguyễn Đức Toản chủ sự. Kế đó vào tối thứ bảy ngày 16 tháng 3, các em thiếu nhi thánh thể giáo xứ Phùng Khoang đã tái hiện cuộc khổ nạn của Đức Giêsu qua chương trình diễn nguyện với chủ đề Tình yêu cứu chuộc. Chương trình có sự hiện diện của cha xứ Giuse Trần Viết Tiềm, quý sơ dòng Bến Thánh Giá Hà Nội, các em thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Sau khi tái hiện lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cộng đoàn tiếp tục hiệp thông dược cầu nguyện tay dê. Chương trình diễn nguyện khép lại với lời chúc bình an của cha xứ Giuse. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 61. Vào sáng ngày 19 tháng 3, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 61, được cử hành vào Chủ nhật thứ 4 Phục Sinh ngày 21 tháng 4 sắp tới. Sứ điệp có chủ đề được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hòa bình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các Kitô hữu hãy đón nhận ơn gọi chung của chúng ta là gieo hạt giống hy vọng và hòa bình trong thế giới của chúng ta. Ngài nói, cuộc sống của chúng ta tìm thấy sự viên mãn khi chúng ta khám phá ra chúng ta là ai, những hồng ân của chúng ta là gì, chúng ta có thể làm cho chúng sinh hoa trái ở đâu, và chúng ta có thể đi theo con đường nào để trở thành dấu chỉ và khí cụ của tình yêu, sự chấp nhận quảng đại, vẻ đẹp và hòa bình ở bất cứ nơi đâu. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, tất cả các Kitô hữu được mời gọi đón nhận ơn gọi Thiên Chúa ban để phục vụ Ngài trong thế giới, cho dù đó là qua đời sống thánh hiến, chức linh mục, hôn nhân hay thậm chí qua đời sống độc thân. Ngài nói, lòng biết ơn phải là nét đặc trưng của việc cử hành Ngày Thế Giới Ơn Gọi. Khi chúng ta nhớ đến vô số Kitô hữu phục vụ Thiên Chúa trong mọi tầng lớp xã hội, Ngài đặc biệt mời gọi giới trẻ hãy nhường chỗ cho Thiên Chúa để họ có thể tìm thấy hạnh phúc trong lời mời gọi của Ngài, vốn luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, hãy để Chúa Giêsu kéo bạn đến với Ngài, hãy trình lên Ngài những câu hỏi quan trọng của bạn bằng cách đọc phúc âm, hãy để Ngài thách thức bạn bằng sự hiện diện của Ngài, điều luôn gây ra trong chúng ta một cuộc khủng hoảng lành mạnh. Giữa vô số đặc sủng và ơn gọi trong giáo hội, dân Chúa được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và hình thành thân mình Chúa Kitô như những thành viên của một đại gia đình và nhiều phần của một tổng thể. Theo nghĩa này, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi có tính chất đồng nghị. Giữa sự đa dạng của các đặc sủng của chúng ta được mời gọi lắng nghe nhau và cùng nhau hành trình để thừa nhận chúng và nhận ra đâu là nơi chúng ta nên đến. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và đời sống tu trì để Chúa có thể sai thợ ra gặt lúa của Ngài. Khi giáo hội chuẩn bị cho năm thánh bằng năm cầu nguyện, các Kitô hữu nên tham gia cầu nguyện hàng ngày để lắng nghe tiếng Chúa và giúp chúng ta trở thành những người hành hương của niềm hy vọng và những người xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại rằng, cuộc hành hương Kitô giáo có nghĩa là giữ cho đôi mắt, tâm trí và trái tim của chúng ta hướng về mục tiêu của chúng ta, đó là Chúa Kitô, và lên đường mỗi ngày một lần nữa. Mục tiêu của mọi ơn gọi Kitô hữu là trở thành những người nam nữ của niềm hy vọng, mang thông điệp tin mừng về niềm hy vọng và hòa bình giữa vô số cuộc khủng hoảng và bóng ma khủng khiếp của một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra từng phần. Đức Thánh Cha Francisco lưu ý rằng, sự phục sinh của Chúa Kitô là sức mạnh thúc đẩy niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta và cho phép chúng ta đối mặt với những thách thức mà thế giới đặt ra cho chúng ta. Để kết luận, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu đứng dậy và thức tỉnh khỏi sự thờ ơ của chúng ta bằng cách đón nhận ơn gọi của mình và để Chúa Kitô hướng dẫn các bước đi của chúng ta. Giáo hội Ấn Độ ăn chay cầu nguyện cho cuộc tổng tuyển cử. Các giám mục Ấn Độ đã kêu gọi người dân cầu nguyện và ăn chay vào ngày 22 tháng 3 năm 2024 tới đây, trước cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ và trước cuộc đàn áp gia tăng chống lại các Kitô hữu ở nước này. Lời kêu gọi ngày cầu nguyện và ăn chay toàn quốc được đưa ra sau quyết định của cuộc họp chung cuối cùng của Hội đồng Giám mục vào tháng 2. Trong thư gửi các giám mục Ấn Độ vào ngày 14 tháng 3 năm 2024, Đức Tổng giám mục Anil Kuto của Delhi, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, mục đích ngày cầu nguyện là khẩn cầu cho đất nước chúng ta, đặc biệt là cuộc tổng tuyển cử sắp tới trong năm nay. Ngài yêu cầu các giám mục khuyến khích giáo dân hiệp nhất cầu nguyện trong thời gian liên tục 12 giờ. Ngài yêu cầu các tín hữu cử hành thánh lễ, trông minh thánh chúa, lần hạt mân côi và các cử hành phụng vụ khác như một phần của ngày cầu nguyện đặc biệt. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, cuộc bầu cử gồm 7 giai đoạn để bầu 543 thành viên vào Quốc hội Ấn Độ sẽ bắt đầu và kết thúc vào ngày 1 tháng 6 năm 2024. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6 năm 2024. Đồng thời, các cuộc bầu cử vào Hội đồng Lập pháp bang Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha và Sikkim cũng sẽ được tổ chức. Trong thư đề ngày 17 tháng 3 năm 2024, Đức Tổng giám mục Thoma Neto của Trivandrum, miền Nam bang Kerala cũng kêu gọi người Công giáo giữ chay và cầu nguyện như một hình thức phản kháng và hành động xã hội nhẹ nhàng chống lại làn sóng cố chấp tôn giáo đang gia tăng và thành kiến ngày càng tồi tệ đối với các nhóm thiểu số. Ngài mong muốn người Công giáo nâng cao nhận thức chống lại cuộc đàn áp đang gia tăng chống lại các Kitô hữu và sự bất khoan dung tôn giáo trong nước, đặc biệt là sau khi ông Narendra Modi, lãnh đạo đảng Bharatiya Janata, ủng hộ Ấn giáo, trở thành thủ tướng vào năm 2014. 11 bang của Ấn Độ, hầu hết do đảng của ông Modi nắm quyền, đã ban hành luật chống cải đạo sâu rộng, thường được sử dụng để nhắm vào các linh mục và mục sư. Bạo lực ở Manipur bùng phát vào ngày 3 tháng 5 năm 2023 và vẫn đang tiếp tục. Đám đông bạo loạn đã giết chết hơn 175 người, trong đó có ít nhất 148 Kitô hữu. Đám đông bạo lực cũng đã tấn công gần 400 nhà thờ và phá hủy khoảng 5.000 tài sản Kitô giáo khác ở bang miền núi, nơi đảng của ông Modi điều hành chính phủ. Đức Tổng giám mục Neto cho biết, các vụ đàn áp chống lại các Kitô hữu ở nước này đã tăng từ 147 vụ vào năm 2014 lên 687 vụ vào năm 2023. Ấn bản Kinh Thánh Công giáo tiếng Na Uy lần đầu tiên được xuất bản. Ngày 15 tháng 3 năm 2024 vừa qua, Hiệp hội Kinh Thánh Na Uy đã thông báo về việc xuất bản ấn bản Kinh Thánh Công giáo đầu tiên bằng tiếng Na Uy. Đây là sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với cộng đồng Công giáo nước này. Bản dịch Kinh Thánh này được thực hiện với sự cộng tác giữa các ngôn ngữ học và chuyên gia Kinh Thánh với các nhà thơ và tác giả văn học khác, bao gồm cả người đoạt giải Nobel John Fosse. Biên tập viên Công giáo Heidi Hegros ấy mà, người tham gia vào dự án đã nói với CNA trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản. Việc đưa các sách đệ nhị quy điển vào bản Kinh Thánh này hiện một động thái hướng tới một cách tiếp cận Kinh Thánh bao gồm hơn, mang tính đại kết hơn ở Na Uy. Ấn bản mới sửa chữa một thiếu sót lâu dài do ảnh hưởng của áp lực lịch sử và trình bày một cuốn Kinh Thánh đại kết thực sự phản ánh toàn bộ quy điển Kitô giáo. Dự án cũng nổi bật nhờ nỗ lực tận dụng sự đa dạng về ngôn ngữ của Na Uy, cung cấp các bản dịch bằng cả hai ngôn ngữ viết chính thức của đất nước, Bokmål và Nynorsk. Sáng kiến này đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi hơn và thừa nhận di sản ngôn ngữ phong phú của Na Uy. Nhiều người Công giáo Na Uy rất vui mừng với bản Kinh Thánh mới này. Paul Johannes Ness, người đồng sáng lập mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Na Uy, nói với CNA, lần đầu tiên, giờ đây chúng tôi có thể có một bộ quy điển Công giáo bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Đây là một sự kiện lớn và có ý nghĩa. Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng trong công cuộc tái loan báo tin mừng ở Na Uy hướng tới năm 2030 thông qua sứ mạng 2030 mà mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu Na Uy cùng với giáo phận Trondheim đang thực hiện. Ông nói thêm, tôi rất vui khi có thể đọc Kinh Thánh cho các con tôi bằng tiếng Na Uy. Bà ấy mà lưu ý, thực tế là Hiệp hội Kinh Thánh Na Uy đã tài trợ cho rất nhiều ấn bản Kinh Thánh để giáo hội Công giáo sử dụng, nhưng không phải ở Na Uy. Bà cũng nêu bật tinh thần đại kết đã hướng dẫn sự hợp tác lịch sử này. Sự hợp tác giữa giáo phận Công giáo Oslo và Hiệp hội Kinh Thánh đã mở đường cho ấn phẩm này và nhấn mạnh đến sứ mạng hiệp nhất của Kitô giáo vượt qua sự chia rẽ hệ phái. Điều quan trọng nhất là chứng kiến nhận thức ngày càng tăng trong Hiệp hội Kinh Thánh Na Uy rằng ấn bản Kinh Thánh Công giáo phải là một điều hiển nhiên. Nhận thức này nhấn mạnh vai trò của dự án trong việc thúc đẩy sự hiểu biết toàn diện hơn về Kinh Thánh Kitô giáo qua các hệ phái. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Suy tư tản mạn. Radio được phát sóng vào thứ tư hàng tuần trên kênh Podcast, YouTube, Facebook và SoundCloud Tổng giáo phận Hà Nội. Vậy là một thứ tư nữa chúng ta lại được gặp nhau phải không thương? Hai số trước chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về gương của Thánh Giuse rồi. Sở thiết nghĩ không gì chính đáng và phải đạo hơn khi mà giáo hội dành cả tháng 3 tuyệt vời này để tôn vinh thánh cả Giuse phải không thương?
Dạ vâng, sơ ạ. Khi nhắc đến Thánh Giuse là một Kitô hữu thì chắc hẳn là không ai không biết đến ngài. Lần dở những trang kinh thánh, chúng ta không thấy viết gì nhiều về ngài, nhưng những nhân đức và bài học cao quý nơi Thánh Giuse lại là cả kho tàng vô giá.
Vào ngày 19 tháng 3 hôm qua, chắc hẳn là có rất nhiều người mừng lễ Thánh Giuse quan thầy đấy thương nhỉ?
Dạ.
Gia đình thương có ai nhận ngài làm quan thầy không?
Có em trai của con nhận Thánh Giuse làm thánh quan thầy ạ.
À vậy hả? Theo cá nhân thương đi, thì thương cảm nhận như thế nào về ngày mừng lễ quan thầy của mình?
Vâng, nhân tiện nhắc đến cái việc này thì con cũng muốn chia sẻ ạ. Thú thực là khi mà con đi hành hương vào Đức Mẹ La Vang, con nhớ không nhầm thì lúc đó là năm con học lớp 6 hoặc lớp 7 gì đó. Tên thánh của con thì là Maria. Khi đó thì con được một cha hỏi là con nhận tước hiệu nào của mẹ để làm quan thầy. Thì lúc đó con không biết gì hết ạ. Thì rồi hôm đó cũng đúng cái dịp mừng lễ Đức Mẹ lên trời ngày 15 tháng 8. Và ngay lúc đó thì con cũng được cha gợi ý luôn là nhận ngày đó làm thánh quan thầy của mình. Và thế là con cũng xin nhận luôn ngày đó. Thì từ đợt đó cho đến bây giờ, khi mà con có ý thức được thì con luôn luôn ghi nhớ cũng như là cảm thấy điều gì đó thực sự rất đặc biệt trong ngày lễ quan thầy của mình ạ.
Đúng đấy thương ạ. Sơ cũng nghĩ là mỗi người chúng ta là những Kitô hữu. Chúng ta một khi đã nhận thánh quan thầy rồi á thì cũng nên đặt thánh quan thầy có một chỗ đứng quan trọng nào đó ở nơi mỗi người. Các ngài thì vẫn luôn nâng đỡ và cầu bầu cho chúng ta rồi. Thì chỉ có cái là chúng ta có nhớ tới và cầu nguyện cùng các ngài hay không thôi. Có một bài suy tư của vị linh mục dưới đây mà sơ cũng rất thích, mà mỗi khi nhắc tới thường sẽ thấy quen quen á. Ngài đã suy tư về vai trò của vị thánh quan thầy trong đời sống đức tin của mỗi người. Linh mục Giuse Tạ Sơn Hòa. Wow. Nghe tin tác giả quen ông thương.
Dạ, mỗi khi mà con đọc bài viết của ngài là trong lòng con hân hoan lắm đấy ạ.
À, và để quý vị không phải chờ lâu, ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với suy tư Thánh Giuse, quan thầy của tôi, của linh mục Giuse Tạ Xuân Hòa với giọng đọc của Tuyết Thương. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Người miền Bắc gọi là Thánh Quan Thầy, người miền Nam gọi là Bổn Mạng. Dù gọi là quan thầy hay bổn mạng thì cũng đều diễn tả vị thánh mà người ta nhận sẽ là đấng luôn che chở, gìn giữ và bầu cử cho người nhận. Còn người nhận thì noi gương bắt chước vị thánh đó để sống đạo cho tốt. Trong bài viết này, tôi sử dụng từ quan thầy cho gần gũi với người miền Bắc chúng ta. Tôi sinh ngày 20 tháng 3, một ngày sau lễ kính thánh cả Giuse, nên bố mẹ tôi chọn cho tôi vị thánh quan thầy là Giuse. Điều đó thật là chính đáng và phải đạo. Tuy nhiên, có những người sinh ngày 19 tháng 3 nhưng cha mẹ lại nhận thánh Phêrô làm quan thầy cho con. Có những người sinh ngày 29 tháng 6 nhưng lại mang tên thánh là Giuse. Có lẽ do truyền thống gia đình, dòng họ hay do sự cầu xin của gia đình với vị thánh đó nên mới xảy ra những trường hợp như vậy. Cá nhân tôi thì ước mong ngày sinh của mỗi người chúng ta gần với vị thánh nào thì cha mẹ hãy lưu tâm đặt tên thánh cho con cái mình theo vị thánh đó vì một công đôi việc. Nhớ đến ngày sinh nhật thì cũng nhớ đến thánh quan thầy. Kể từ khi tôi có trí khôn, mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi về ngày lễ kính thánh quan thầy. Trước lễ kính thánh Giuse, tôi được nhắc phải làm tuần cửu nhật và tham dự thánh lễ. Đó là những ký ức tôi không thể nào quên. Lớn lên, tôi hiểu rằng dịp lễ quan thầy thật quan trọng với mỗi Kitô hữu. Đó như là dịp đặc biệt để mỗi người làm mới lại mối tương quan thân tình với Chúa ngang qua vị thánh quan thầy. Đồng thời, đó cũng là dịp để mỗi người đi vào đời sống thiêng liêng, đời sống nội tâm sâu sắc. Khi vào Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, tôi càng có nhiều dịp hơn để suy ngẫm về gương sáng và đời sống của vị thánh quan thầy. Vì là quan thầy của Đại chủng viện, nên chúng tôi thường có tuần tam nhật kính thánh cả Giuse. mỗi ngày đều có các cha giảng phòng và ngồi tòa giải tội. Dịp lễ Kính Thánh Cả Giuse luôn là những ngày tràn ngập niềm vui và an bình. Năm đầu tiên ở chủng viện, tôi được một anh bạn cùng tổ tặng cho một bài thơ gồm 4 câu. Nhân ngày mừng lễ Thánh Giuse, anh em trong tổ chẳng màu mè, chúc anh dõi bước theo cha thánh, cây đức lưu phương rợp bóng tre. Đã 25 năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ bài thơ này và không bao giờ quên được. Bài thơ nhắc tôi phải luôn theo gương của cha thánh để làm sao tỏa ngát hương thơm cho cuộc đời. Tôi chưa có điều kiện để làm một cuộc khảo sát về mối tương quan của các tín hữu với thánh quan thầy. Tuy nhiên, tôi nhận thấy nhiều bậc cha mẹ ngày nay chưa ý thức hết được tầm quan trọng về vai trò của thánh quan thầy trong đời sống của con cái mình. Con trai thì chủ yếu đặt tên thánh là Giuse, con gái thì mang tên thánh là Maria. Nhưng ngày lễ Kinh Thánh quan thầy, ít có các bậc cha mẹ quan tâm nhắc nhở con cái đi xưng tội rước lễ. Thánh Giuse thì có ngày lễ chính là ngày 19 tháng 3 và một lễ về ngài với tước hiệu Thánh Giuse Thợ ngày 1 tháng 5. Còn Đức Maria thì có nhiều tước hiệu khác nhau, có người nhận Đức Maria làm quan thầy nhưng lại không nhận riêng một tước hiệu nào để ghi nhớ mà mừng lễ. Còn những vị thánh âm thầm hơn thì nhiều người sẽ rất khó nhớ. Có lần tôi đã hỏi một người nhận Thánh Anna làm quan thầy về ngày lễ được tính ngày nào. Câu trả lời tôi nhận được từ người đó là con không biết. Tôi thiết tưởng đây cũng phải là một đề tài cần được giáo dục nhiều hơn cho các gia đình trẻ cũng như cho giới trẻ và thiếu nhi. Dịp cuối năm vừa qua, tôi rất ấn tượng với một bạn tân tòng. Bạn đó tên thánh là Cecilia. Tôi hỏi sao con nhận Thánh Cecilia làm quan thầy. Bạn đó trả lời tôi rằng, thưa cha, con đã lên mạng tìm hiểu và quyết định chọn thánh nhân làm quan thầy vì ngài là quan thầy của các ca đoàn. Con cũng rất thích âm nhạc nên con muốn ngài phù hộ cho con luôn biết ca hát ngợi khen Chúa. Câu trả lời của cô gái trẻ làm tôi thấy thật ấm lòng. Cô cũng dạy cho tôi bài học cần phải biết hướng dẫn cho giáo dân cũng như các dự tòng biết ý thức sâu sắc hơn về địa vị và vai trò của thánh quan thầy trong đời sống đức tin. Trở lại với thánh cả Giuse, tôi nhận thấy một bài học sâu sắc nhất mà ngài để lại cho tôi, đó chính là sự thinh lặng. Trong kinh thánh, ngài không nói một câu nào, ngài hoàn toàn chìm trong thinh lặng. Sự thinh lặng của ngài như một hố sâu thăm thẳm. Ngài không nói, nhưng không phải ngài ngồi yên một chỗ mà luôn hành động theo thánh ý Chúa. Ngài nuôi dưỡng và chăm sóc Đức Maria và Chúa Giêsu bằng một tình yêu và sự kiên nhẫn vô cùng. Mỗi khi tôi tự cao, tự đại hay thích nổ, tôi đều chiêm ngắm Thánh cả Giuse để trở lại với sự thinh lặng thẳm sâu. Sự thinh lặng không phải tiêu cực nhưng tràn đầy sức sống thần linh. Các thánh vẫn luôn có đó, luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Bạn và tôi có nhớ đến các ngài không? Có thể bạn luôn nhớ và cầu nguyện xin ngài bầu cử cho mình. Hãy tiếp tục phát huy bạn nhé. Có thể bạn đã lãng quên ngài, không sao cả, vẫn chưa muộn. Ngay ngày hôm nay, bạn hãy làm mới lại tương quan với ngài. Hãy nhớ rằng chỉ có bạn bỏ ngài, chứ ngài không bao giờ bỏ bạn. Ngài vẫn dõi theo bạn nhưng vì bạn không kết nối nên ngài cũng đành chịu. Hãy mở lòng để ngài có một chỗ đứng trong hành trình theo Chúa của bạn. Tôi tin rằng khi chúng ta để các vị thánh quan thầy hướng dẫn, chúng ta sẽ không bao giờ bị lạc đường và cuộc đời của chúng ta sẽ đong đầy niềm vui ngay hôm nay.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!